Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an.
Tiếp tục quan hình trình bày tầm quan trọng của phương pháp quản lý cho những người muốn cầu nguyện vãng sanh cực lạc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính bạch nhị vị ni sư, cho phép dòm tiếp tục cái chương trình hàng ngày về vấn đề hộ niệm A Di Đà Phật. Trong cái chương trình mà chúng ta nói cái phương pháp hộ niệm để nhắc nhở cho nhiều người, cái lầm lẫn rằng là cứ để cho đến khi mà sau cùng mới kêu cái bàn hộ niệm đến, đây là một điều sơ suất rất là đáng kể. Tại vì hộ niệm thực sự không phải là một cái phương pháp giúp đỡ cho người sắp chết một cái chút ít gì vui vẻ hay là an ủi gia đình, mà thực sự là một cái pháp tu căn bản có đạo lý. Hôm nay thì chúng ta nói rất nhiều về cái chuyện này, và xin nhớ là cứ một lần mà nói như thế này thì chúng ta có thêm một cái ý niệm rõ ràng là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ra đi phải thực hiện đầy đủ trí, nguyện, hạnh, tin là tin tưởng pháp niệm Phật, không có chảo đạo. Nguyện là chính người bệnh phải phát cái nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, và hạnh là chính người bệnh phải cất lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải là người hộ niệm niệm câu A Di Đà Phật. Đây là cái điều hết sức là quan trọng mà chúng ta phải nắm cho vững. Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến cái lời hồi hướng mỗi sáng là nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo. Thì cái không chướng ngại chúng ta hôm nay đã nói qua rồi. Cái chướng ngại chính yếu, xin nhắc lại, là hầu hết từ ngay trong tâm chúng ta nó phát ra. Ở bên ngoài mà có chi phối vào cũng do trong tâm chúng ta mở ra. Hễ chúng ta mở ra một cái niệm tham thì con đường ngạ quỷ bên ngoài nhập vào. Chúng ta mở ra cái niệm sân giận thì cái cảnh giới địa ngục ở ngoài nhập vào. Chúng ta mà si mê không chịu buông xả cái nhà, cái cửa thì cái cảnh giới xúc sanh ở ngoài nó nhập vào, nó dẫn ta đi con đường đó. Cho nên suy cho cùng, nghĩa là suy cho cùng lý ra là tại vì chúng ta không chịu tu kỹ, không chịu nghiên cứu kỹ, không chịu ly xa cái đó ra, cho nên sau cùng rồi những chướng ngại đó nó trở lại kéo chúng ta vào trong lục đạo luân hồi, mà nhiều khi xuống tam ác đồ cũng có nữa, dù rằng chúng ta đang niệm Phật. Đây là những cái chuyện mà chúng ta thường xuyên nhắc nhở trong những ngày qua. Chính vì vậy mà khi hiểu được chỗ này, nhất định chúng ta phải cẩn thận thân miệng ý là điểm quan trọng nhất để thể hiện ra những cái tập khí mà mình không chịu buông xả. Mong chịu ráng tập, ngày ngày tập buông xả, ngày ngày tập buông xả, mỗi khi bước vào cái đạo tràng này, niệm Phật, để bước làm về Tây Phương, xin phải tập buông xa. Đừng có nên sợi, mà nó nhiễm, nó nhiễm đến lúc mà chúng ta nằm xuống rồi, không còn cách nào có thể gỡ ra được. Bây giờ chúng ta tiến tới một chỗ nữa, gọi là dự tri thời chí, là dự biết trước cái thời gian mình mãn báo thân này. Chúng ta cũng có nhắc qua là khi mà quỳ trước bàn thờ Phật, đối trước bàn thờ Phật, chúng ta nguyện như vậy. Có người cứ nghĩ rằng là A Di Đà Phật cho ta biết thời gian ta đi, cho nên ta cứ một lòng xin A Di Đà Phật cho. Mà thực ra đây là cái hiện tượng của những người mà gọi là cái nghiệp đã được phục rồi, và bắt đầu cái trí huệ người ta nó bắt đầu khơi ra. Được cái chỗ này là chính do công phu tu tập của người đó. Cho nên muốn biết được cái giờ phút mà chúng ta ra đi, không có cái gì khác hết là xin phải cố gắng tranh thủ thời gian tu hành. Một khi mà chúng ta tu hành thì những cái hành động sai trái càng ngày nó càng giảm, và cái công đức chúng ta càng ngày càng lên, cái nghiệp chúng ta nó giảm, cái phước chúng ta nó tăng. Trọng với cái lòng chí thành chí kính, cái phước đó nó biến thành gọi là tâm tinh, phước chí tâm tinh. Và cái hay nhất nói cho nó rõ ra là thành tâm niệm Phật. Cho nên cái người nào thành tâm niệm Phật, thường thường người ta cố giấu giếm cái tâm của họ trong câu A Di Đà Phật, đang ngủ cũng niệm Phật, trên giường niệm Phật, xuống giường niệm Phật, ra ngoài đường niệm Phật, và người ta tranh thủ bước vào niệm Phật đường để niệm Phật, ta sợ những cái chuyện khác. Còn những người mà không chân thành niệm Phật là thường thường còn ham thích những chuyện thế gian, thích đi ra ngoài, thích ngồi nói chuyện, thích tụ hai ba người bàn chuyện. Khi mình bàn chuyện như vậy, chắc chắn Tiêu Tổ đã nói mà, hãy cái tâm mình mà không niệm Phật thì niệm lục đạo luân hồi. Mà niệm lục đạo luân hồi thì lục đạo luân hồi nó sẽ kéo mình, nó kéo cho đến lúc mình nằm xuống mà thôi. Cho nên muốn biết được gọi là dự tri thời chí, không có cái gì khác ra, cũng trở lại vấn đề là phải thành tâm chuyên chí niệm câu A Di Đà Phật, tập buông xả ra. Có nhiều người nói, chẳng lẽ bây giờ tôi tới ngày Phật đường, muốn tôi bỏ hết sao? Thực ra nhiều khi mà bắt chúng ta bỏ hết, chúng ta cũng không bỏ, vì cái tâm khí nó đã thâm nhập vào cái tâm ta từ xưa tủy rồi. Chúng ta mạnh dạn ráng cố hết sức mà bỏ, nhiều khi bỏ cũng không được nữa. Đừng có nói là tôi nghĩ tu vậy tôi lỗ quá, không cho tôi, chỉ cho tôi lỗ quá, không cho tôi ra ngoài thiệt thòi quá. Không phải đâu. Cái tập khí, cái lục đạo luân hồi, nó đã bắt chúng ta phải trôi nổi trong cảnh khổ hàng vô lượng kiếp. Một kiếp như vậy có hàng vô lượng đời, một đời như vậy có hàng trăm năm. Không phải dễ mình tính ra cái thời gian dài vằn vặt như vậy, mình chịu khổ trong lục đạo. Và xin thưa quý vị, mà nếu có người nào đi về Tây Phương rồi mới thấy cái chỗ này, là trong vô lượng kiếp qua ta ở trong cái tam ác đạo, nó dài nó nhiều hơn là trong tam thiện đạo. Đừng có nghĩ là ta đang ở trong cái cảnh giới người này là cái đời trước, cái đời trước nữa ta cũng ngon lành. Không phải như vậy đâu. Và thường thường chúng ta thường hay nhắc nhở là khi một người chết, mình nhìn cái hiện tượng họ, mình biết là họ bị chịu nạn như thế nào. Cho nên cái cuộc đời này phải nhớ, ráng mà tu. Nếu con tu, tôi chịu thua. Vì cái lục đạo luân hồi nó bám sát vào chúng ta. Cho nên thường thường khi mà nằm xuống, không những không biết được cái ngày giờ ra đi, mà thường thường là mê man bất tỉnh. Sở dĩ mê man bất tỉnh chính là cái nghiệp nặng quá, nó nặng đến nỗi mà chúng ta không ngờ được. Mà có nhiều người đang tu thế này vẫn không nghĩ rằng là cái nghiệp chúng ta nó nặng như vậy đâu. Chính vì cái sự ý này mà rất nhiều người đáng lẽ ra được vãng sanh, nhưng mà sau cùng không được vãng sanh. Mong cho chư vị hiểu được chỗ này, ráng mà buông xả ra. Tại vì tất cả đều do cái tâm ta hết mà. Nếu mà chúng ta cứ bám vào A Di Đà Phật, chúng ta cứ bám vào Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày đêm đêm giờ giờ phút phút niệm câu A Di Đà Phật, thì cái tâm chúng ta nó dính chặt với câu A Di Đà Phật. Lấy cái chấp này là cái chấp chính, tự nhiên những cái chấp khác nó cứ rời 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 ra rời ra. Sau cùng rồi câu A Di Đà Phật nó nhập vào tâm chúng ta. Câu A Di Đà Phật chính là tâm chúng ta, nhập vào tâm chúng ta nó làm tâm chúng ta nó hiện ra. Khi cái tâm hiện tức là trí huệ nó phát sinh, tự nhiên dự tri thời trí, chứ không phải là A Di Đà Phật. Chắc chắn A Di Đà Phật có giá trị, nhưng mà điều quan trọng là ta phải thực hiện trước ngài mới giá trị được, chứ ta không thực hiện không được giá trị. Tôi kể một câu chuyện. Khi mà qua bên Âu Châu, khi tới một cái chùa đó nói chuyện thì có một vị đó mới hạch hỏi như thế này. Nói tôi thấy những người mà hộ niệm đó, sao người ta ưa vỗ tay quá, mà sao trong kinh tôi không thấy là cái vỗ tay, tại sao người ta vỗ tay? Vỗ tay như vậy tôi thấy nó không có trang nghiêm. Và cái vị đó hạch hỏi 2-3 lần. Thì lần đầu tiên tôi mới trả lời là đây là một cái lời cảnh cáo rất là tốt. Vị này nói lên như vậy, khi mà chư vị đi hộ niệm đừng nên dẫn đồ quá đáng, nó không được trang nghiêm. Thì cái lần thứ hai cái vị đó mới nói là như vậy là cái chuyện này là không đúng pháp. Thì tôi nói thực ra là tại vì khi mà thấy cái người mà bản sanh nó mừng quá, cái nỗi mừng như vậy ta vỗ tay. Và thực ra thì cái lúc mà khuyên của cái cậu cụ đó hay là bà bác đó niệm Phật, bà cụ đó phát tâm niệm Phật, phát cái nguyện vui quá, cho nên người ta vỗ tay, người ta khen ngợi để mà củng cố tinh thần. Thì cái lần thứ ba bà mới nói nhưng mà trong kinh Phật đâu có nói như vậy. Thì đến lúc đó thì tôi mới thành tâm được khuyên, tôi nói thôi bây giờ mọi người chấp cái đó, nhưng mà riêng chị đừng có chấp, chứ nếu mà chị chấp cái đó thì sau cùng chị lại vương cái đó. Thế gian chúng ta thường hay nói hãy ghét cái gì trời trao của đó. Trong Phật pháp cũng giống như vậy, chúng ta chấp một cái gì thì sau cùng chúng ta bị dính cái đó. Lạ lắm. Tôi ví dụ như khi mà chị muốn vãng sanh thì chị cần hộ niệm không? Cần. Cần hộ niệm. Khi mà đang hộ niệm tới, chị ơi chị niệm Phật đi ha, chị chấp tay chị niệm Phật, người hộ niệm ta vỗ tay ta khen chị. Trong khi người ta vỗ tay ta khen chị để cho chị thấy là sung sướng để mà niệm Phật, trong khi như vậy chị lại nổi giận. Chị nổi giận lên thì công đức của chị mất, và người hộ niệm người ta buồn. Đến lúc mà chị gần ra đi, chị ơi phát tâm nguyện vãng sanh đi, chị nguyện Nam Mô A Di Đà Phật cho con được về Tây Phương. Người ta mừng quá, người ta lại vỗ tay một lần nữa. Trước khi làm chung chị lại nói ra một lần nữa là chị vướng nản. Không phải là người hộ niệm đưa chị xuống không? Không, tự chị. Tại vì chị chấp vào chỗ này, cho nên tôi khuyên chị thôi bây giờ mình muốn về Tây Phương thì tất cả những cái gì của thế gian này đừng có chấp. Tại vì chị chấp cái nào thì trời trao cho chị cái đó, mà thực ra không phải là trời trao, mà cái tập khí của chị nó trao cho chị cái đó. Xin chị đừng nên chấp. Thì chúng ta ở đây hàng ngày chúng ta nói chuyện, cái sợ nhất là cái chấp của chúng ta. Mong chưa vậy phải xá được cái chỗ này, thì tự nhiên khi mà chúng ta nằm xuống trong bất cứ cảnh ngộ nào thì nhận ra chúng ta cũng cảm thấy thoải mái, vì thực sự đường ta đi là đường về Tây Phương. Chỗ ta về là chỗ cảnh giới của A Di Đà Phật, chứ không phải là những cái của thế gian này. Như vậy tự nhiên thế gian tốt xấu đối với ta thành ra vô sự. Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời gió mây con chúng hơn vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào xuân đó vô ư cả người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hơn người. đôi